Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 4 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về vấn đề đón tiếp người di dân trong chuyến viếng thăm Manta của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương và Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Hôm thứ Năm vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho một nhóm giám mục Brazil, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha khẳng định rằng thánh thể là trọng tâm và là nguồn mạch trường kỳ của chức vụ người kế vị thánh Phêrô, là trái tim của đời sống Kitô, là cội nguồn và đỉnh điểm của sứ mệnh rao giảng tin mừng của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, không quan tâm đến bí tích thánh thể là một dấu chỉ và là nguyên nhân khiến làm lu mờ ý thức của Kitô giáo về mầu nhiệm. Về việc tham dự phụng vụ, Đức Thánh Cha nói rằng thái độ nền tảng của người tín hữu Kitô trong cử hành phụng vụ không phải là làm mà là lắng nghe, cởi mở tâm hồn và đón nhận. Ngài khẳng định, nếu khuôn mặt của Chúa Kitô không tỏ lộ từ phụng vụ thì đây không phải là phụng vụ Kitô giáo. Chính vì thế mà theo Đức Thánh Cha, chúng ta thấy có những người nhân danh hội nhập văn hóa đã rơi vào chủ nghĩa hổ lốn, du nhập những nghi thức được lấy từ các tôn giáo khác, hay đưa những đặc thù tôn giáo vào việc cử hành thánh lễ. Trích lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha nói, mầu nhiệm thánh thể là món quà cao cả đến độ không thể chấp nhận những hàm hồ hay giản lược, nhất là bị tước bỏ ý nghĩa hy tế, để chỉ còn cử hành như một bữa tiệc huynh đệ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội sống trong sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể, và lý do để giáo hội hiện hữu chính là quảng bá sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới. Kết thúc bài nói chuyện với các đức giám mục Brazil, Đức Thánh Cha cầu mong rằng Đại hội Thánh thể toàn quốc được tổ chức tại Brasilia vào ngày 19 tháng 4 tới đây sẽ làm cho Chúa Giêsu Thánh thể thực sự trở thành trái tim của Brazil, để từ đó mọi người dân nước này nhận biết nhau và giúp đỡ nhau như anh chị em và chi thể của Chúa Kitô. Mặt khác, trong thánh lễ cử hành cho các thành viên của Ủy ban Kinh Thánh của Tòa Thánh cũng hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến những vụ tấn công nhắm vào giáo hội và kêu gọi các tín hữu sám hối. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, giờ đây, trước những tấn công của thế giới, vốn nói với chúng ta về tội lỗi của chúng ta thấy rằng được sám hối là một hồng ân, và chúng ta cũng thấy sám hối là cần thiết biết bao. Sám hối là nhìn nhận những sai trái trong cuộc sống chúng ta, nhìn nhận tội lỗi của mình, mở lòng tha thứ, chuẩn bị đón nhận tha thứ, cho phép người khác được biến đổi. Sự đau đớn khi sám hối, tức đau đớn vì được thanh tẩy và biến đổi, vì là một cuộc canh tân cho nên cũng là một hồng ân. Đây là tác động của lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha nói đến sự cần thiết phải sửa đổi quan niệm cho rằng nhân loại cần phải được tự do, tự trị, và không gì khác hơn. Ngài khẳng định, không ai là hay nên cố gắng để được tự trị. Đức Thánh Cha giải thích, hành động của mỗi người luôn ảnh hưởng đến người khác, và những hành động tội lỗi làm thiệt hại cho toàn thể nhân loại. Do đó, trước những cuộc tấn công nói đến tội lỗi của chúng ta, người Công giáo cần phải sám hối. Mặc dù nhìn nhận những lỗi phạm của các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha cũng lên án những cuộc tấn công nhắm vào giáo hội. Ngài không trực tiếp ám chỉ đến báo chí, nhưng nói rằng người ta tấn công vào Công giáo là để làm ngơ trước những thực tại như tội lỗi, sự sám hối và hoán cải.
Tin Roma. Đức Hồng y Claudio Holmes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ kêu gọi các linh mục trên khắp thế giới về Roma để nâng đỡ Đức Thánh Cha. Trong lá thư gửi cho 400.000 linh mục trên toàn thế giới, Đức Hồng Y Holmes bày tỏ mong muốn có con số tối đa các linh mục về tham dự Đại hội các linh mục được tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô vào đầu tháng 6 tới đây. Lá thư gửi cho các linh mục và 5.000 giám mục trên toàn thế giới kêu gọi các vị tụ tập về Roma thật đông để công khai nâng đỡ Đức Thánh Cha nhân dịp kết thúc năm linh mục sẽ được tổ chức tại Roma trong 3 ngày, mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 6 tới đây. Trong lá thư đề ngày 12 tháng 4 và được cho phổ biến trên trang mạng của Bộ Giáo sĩ hôm thứ Năm vừa qua, Đức Hồng Y đứng đầu bộ này giải thích rằng Đại hội sẽ là dịp để các linh mục bày tỏ tình liên đới, sự ủng hộ và lòng tin tưởng nơi Đức Thánh Cha.
Tin Vạc Xà Va. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, làm đặc sứ đi Ba Lan tham dự lễ an táng cố Tổng thống Lech Kaczynski và các nạn nhân khác của tai nạn máy bay xảy ra tại Nga hồi tuần trước. Tòa sứ thần tại Ba Lan loan báo rằng Đức Hồng Y Sodano sẽ tham dự lễ an táng Tổng thống Kaczynski được tổ chức tại thủ đô Warsaw cũng như tại Krakow vào ngày hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 4. Lễ quốc táng có tính cách tôn giáo được cử hành vào trưa thứ Bảy hôm nay tại một quảng trường gần trung tâm lịch sử của thủ đô. Đây là nơi mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng như Đức Benedicto đã từng cử hành thánh lễ khi viếng thăm Ba Lan. Theo chương trình, Tổng thống Kaczynski và phu nhân sẽ được chôn cất trong nhà thờ chính tòa Wawel tại Krakow, miền nam Ba Lan. Đây là nơi chôn cất dành cho các vị vua và những bậc vĩ nhân của Ba Lan.
Tin Houston, Hoa Kỳ. Một chuyên gia tâm lý người Mỹ nói rằng sau cuộc khủng hoảng, các linh mục và chính giáo hội sẽ vững mạnh hơn. Đức ông Stephen Rossetti, một chuyên gia tâm lý trị liệu, đã khẳng định như trên tại hội nghị thường niên của Liên hội đồng các linh mục toàn quốc Hoa Kỳ được tổ chức tại thành phố Houston, Hoa Kỳ hôm 13 tháng 4 vừa qua. Theo Đức ông Rossetti, mặc dù báo chí và các trang blog cho người ta cảm tưởng rằng các linh mục đang xuống tinh thần và chán nản, nhưng hai cuộc nghiên cứu mà Ngài vừa thực hiện với khoảng 4.000 linh mục trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2010 cho thấy rằng các linh mục vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được làm linh mục. Chuyên gia tâm lý này nói rằng thay vì xuống tinh thần vì áp lực của thời đại, các linh mục trở nên mạnh mẽ hơn. Đức ông Rossetti khẳng định, thật vậy, càng đau khổ, giáo hội càng vững mạnh.
Tin Mexico. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ trích dẫn Kinh Thánh để khuyến khích giới trẻ Mexico hiến thân phục vụ. Hôm 14 tháng 4 vừa qua, phát biểu tại một đại học Mexico do dòng tên điều khiển, bà Michelle Obama nói đến việc rèn luyện nhân cách, sự kiên trì và kêu gọi giới trẻ trên thế giới dấn thân phụng sự. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ nói với sinh viên học sinh Mexico, có thể các bạn chỉ nghĩ đến sự thành công của cá nhân, kiếm một mảnh bằng, có được một công việc tốt nhất, và không bao giờ nhìn lại. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ nhớ đến lời Kinh Thánh. Ai được cho nhiều, thì cũng bị đòi hỏi nhiều hơn. Bà Obama nói với các sinh viên học sinh về tầm quan trọng của việc hiến thân phục vụ người khác, và kêu gọi họ hãy giúp đỡ người khác đeo đuổi con đường học vấn. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ chia sẻ lý tưởng trên đây với sinh viên học sinh của một xứ sở có tỷ lệ bỏ học rất cao. Học phí tại các đại học tư mắc mỏ và các cơ sở giáo dục tư thường là pháo đài dành riêng cho giới giàu có và thành phần ưu tuyển. Hiện nay, một nửa dân số Mexico là giới trẻ.
Tin Shishi Azuang, Trung Quốc. Các tổ chức giáo hội tại Trung Quốc đang huy động lực lượng để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Qinghai, Tây Bắc Trung Quốc. Trận động đất xảy ra tại thị trấn Jushu, miền nam tỉnh Qinghai,
sáng thứ Tư 14 tháng 4 vừa qua, đã khiến cho gần 600 người thiệt mạng và 10.000 người bị thương. Tổ chức bác ái Jinde của Giáo hội Công giáo tại tỉnh Hebei đã liên lạc với chi nhánh của tổ chức tại giáo hội địa phương. Cha Joseph Lee Dong Sen, giám đốc của tổ chức Jinde, cho biết hiện những người còn sống sót sau trận động đất đang phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và lo sợ trước những trận hậu chấn có thể xảy ra. Con đường dẫn đến thị trấn Jushu đã bị cắt đứt và hầu hết mọi nhà cửa trong khu vực đều bị tàn phá. Cha Lee cũng nói rằng chỉ có một gia đình Công giáo sinh sống tại Jushu, là nơi mà 93% dân chúng đều thuộc sắc dân Tây Tạng. Theo Tân Hoa xã, hiện có trên 100.000 người đang phải ngủ giữa trời với 4 độ âm. Các tổ chức Caritas của giáo hội từ bên ngoài cũng đã liên lạc với tổ chức Jinde để tìm cách cứu trợ các nạn nhân. Các tổ chức này đang chuẩn bị gửi thực phẩm và quần áo đến các nạn nhân.
Tin Manila. Các cuộc đánh bom tại bão Basilan, miền Nam Phi Luật Tân, khiến cho nhiều người lo sợ những vụ bắt cóc có thể xảy ra. Bà Lydia Ahan, một giáo viên đã từng bị tổ chức khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc cách đây 10 năm. Cùng bị bắt với bà có một linh mục dòng Claret và 50 người khác, gồm nhân viên và học sinh của trường. Riêng vị linh mục đã bị giết chết. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn UK News từ thành phố Isabella, là nơi đã xảy ra hai vụ nổ bom hôm 13 tháng 4 vừa qua, bà Ahan nói, cứ mỗi lần nghe tiếng súng nổ là tôi nhớ lại ác mộng tôi đã trải qua. Cuộc chạm súng sau vụ đặt bom đã khiến cho 15 người bị giết chết. Một trong hai vụ nổ bom đã làm cho nhà thờ chính tòa Isabella hư hại nặng nề. Bà Ahan cho biết dân chúng đã được di tản đến một hội trường của chính quyền địa phương. Một số chạy vào các trường học và nhà nguyện của trường. Bà Ahan cũng nói rằng, hôm 15 tháng 4, những người láng giềng của bà đã trở về nhà, và những kẻ khủng bố đã rút lui mà không bắt một ai làm con tin. Bà Ahan và chồng bà là hai người trong số các giáo viên, viên chức của trường và học sinh bị nhóm Abu Sayyaf bắt làm con tin ngày 20 tháng 3 năm 2000. Cha Ruen Galado, thuộc dòng Claret, đã bị giết chết trong cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và nhóm khủng bố. Bà Ahan đã mất một cánh tay trong cuộc đụng độ.
Tin Urumqi, Trung Quốc. Một vị giám mục cao tuổi tại vùng tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, sử dụng trang mạng riêng để liên lạc với giáo dân. Hồi năm 2005, Đức cha Paul C. Tingje, 79 tuổi, đã gia nhập vào một phòng trực điện thoại trên mạng của người Công giáo Trung Quốc. Trong các cuộc trao đổi, vị giám mục này còn hát cả các bài bình ca bằng tiếng Latin. Năm 2007, Ngài mở một blog riêng để gửi đi các bài giảng của Ngài. Tuy nhiên, một năm sau, blog này bị đóng lại. Hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, Ngài quyết định mở một blog khác để đưa bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh lên mạng. Kể từ đó, Ngài không ngừng chia sẻ các câu chuyện gợi hứng và những bài viết về Kinh Thánh. Việc sử dụng Internet tại Tân Cương đã bị giới hạn kể từ khi xảy ra cuộc đụng độ giữa người dân Ung Hua và người Hán tại Urumqi ngày 5 tháng 7 năm vừa qua. Nhưng kể từ ngày 20 tháng 3 vừa qua, các hạn chế đã được nới lỏng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vấn đề đón tiếp người di dân trong chuyến tiến thăm Manta của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 4, Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm đảo quốc Manta, quốc gia nhỏ bé nhất trong Liên Hiệp Âu Châu, nhưng có tỷ lệ Công giáo cao nhất tại lục địa này. 95% dân số với 400.000 người là người Công giáo. Theo chương trình, chiều hôm nay, sau khi đặt chân đến phi trường, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô La Valletta để viếng thăm xã giao Tổng thống nước này, ông George Abella. Sau đó, Ngài đến hang động của Thánh Phaolô tại Rabat. Đây là nơi mà truyền thuyết cho rằng cách đây 1950 năm sau khi bị đắm tàu, vị tông đồ dân ngoại đã sử dụng nơi đây để rao giảng tin mừng cho dân chúng Manta. Sáng Chủ nhật 18 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Các Vựa Lúa tại La Valletta, và buổi chiều cùng ngày, Ngài kết thúc chuyến viếng thăm bằng cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại hải cảng lớn của đảo này. Được thực hiện để kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô đặt chân đến Manta, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có một ý nghĩa đặc biệt về việc đón tiếp người di dân. Đây là chủ đề mà cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã muốn nhấn mạnh đến trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 4 vừa qua. Trích dẫn hai chương 27 và 28 trong sách Công vụ Tông đồ, cha Lombardi đề cao lòng hiếu khách của người dân đảo Manta. Ngài nhấn mạnh rằng Thánh Phaolô và tất cả 276 hành khách trên chiếc thuyền đều được đón rước lên đảo. Ngày nay, đảo quốc Manta cũng tiếp tục là một cửa ngõ để từ đó các di dân từ Phi Châu và nhiều nước khác tìm đến Âu Châu. Chỉ riêng tại Manta hiện có 13.000 người di dân. Do đó, di dân sẽ là một chủ đề quan trọng trong chuyến viếng thăm Manta của Đức Thánh Cha. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix, Đức cha Agostino Marchetto, thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, cũng nói đến ý nghĩa của lòng hiếu khách. Ngài khẳng định rằng hiếu khách là một phần của thái độ Kitô. Giải thích tại sao di dân là một trong những chủ đề chính của chuyến viếng thăm Manta của Đức Thánh Cha, Đức cha Marchetto nói, Manta, một xứ sở luôn phải đương đầu với làn sóng di dân hiện đang ở tuyến đầu. Tình liên đới Âu Châu cần phải được thể hiện để giúp đỡ nước này xử lý với các làn sóng di dân, bởi vì chúng ta đang là những người đồng thuyền, và điều này lại khẩn thiết hơn đối với những người tị nạn hay những người đang tầm trú. Về giáo huấn của giáo hội đối với vấn đề di dân, Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn nói rằng, giáo hội quan tâm đến mọi người, bất luận là di dân kinh tế, tị nạn hay những người tầm trú, như trường hợp những người bị cưỡng bách di dân, những người không tổ quốc, các trẻ em bị bắt cầm súng, vân vân. Trong mọi trường hợp, giáo hội luôn khẳng định rằng hiếu khách là một phần của thái độ Kitô. Điều này lại còn ý nghĩa hơn nếu những người cần được đón tiếp là những người bị bách hại, bị hoàn cảnh đẩy đưa phải ra đi. Đức cha Marchetto nói, chúng tôi xem quyền di dân là một phần trong các quyền cơ bản của con người. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi mong rằng không nên đẩy dân chúng vào tình trạng buộc phải di dân để có thể sống xứng đáng hơn. Đề cập đến những phương tiện hành động của giáo hội, Đức cha thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn cho biết, giáo hội hoạt động xuyên qua các ủy ban giám mục đặc trách về di dân, các tổ chức Caritas và nhiều hiệp hội tích cực trong việc đón tiếp người di dân. Trên quy mô quốc tế, giáo hội điều hợp sự hợp tác giữa các giáo hội xuất xứ của người di dân và các giáo hội đón tiếp để giúp cho người di dân hội nhập vào xã hội và giáo hội địa phương. Đức cha Marchetto nói rằng, đôi khi các chính phủ cực lực phản đối các lập trường của giáo hội. Tôn trọng các chính sách của các chính phủ, nhưng giáo hội vẫn tiếp tục lên tiếng kêu gọi để cải thiện tình trạng của người di dân. Lập trường của giáo hội tạo ra nhiều căng thẳng ngay bên trong các cộng đồng Công giáo. Đức cha thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn nói rằng giáo hội biết rõ điều đó.
có lẽ giáo thuyết xã hội của giáo hội chưa được giới thiệu đủ như một chiều kích thiết yếu của đạo đức Kitô giáo chăng? Nhiều người xem việc đón tiếp người di dân và tị nạn như một chọn lựa tự do. Tuy nhiên, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã không ngừng chứng minh rằng đón tiếp người di dân là một nghĩa vụ của người tín hữu Kitô. Theo Ngài, việc tôn trọng sự sống mà giáo hội tuyên xưng phải trải dài đến mọi cuộc sống, nghĩa là bao hàm cả những người di dân và tị nạn. Đức cha Marchetto nói rằng, đạo Công giáo đề nghị một sự nhất quán toàn diện. Nỗ lực sư phạm của giáo hội là thăng tiến một đức tin bao trùm mọi khía cạnh của cuộc sống và tình yêu xuất phát từ Chúa Kitô.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện tử tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi một vài suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Thành Long về tương lai của giới trí thức trẻ Việt Nam đang đi về đâu. Linh mục Giuse Nguyễn Thành Long có những suy nghĩ như sau. Có lẽ chưa bao giờ các trường đại học được thành lập ồ ạt như trong vài ba năm trở lại đây. Ồ ạt đến độ báo chí phải gọi bằng một cái tên hết sức châm biếm, Đại học Đại Trà. Nghĩa là vừa học vừa uống trà vẫn xong đại học. Tất nhiên, nếu chỉ nhìn vào số lượng những người theo học, thì ai cũng có thể tự hào. Có những trường lên tới 3-4 ngàn sinh viên, nhưng chất lượng thì khỏi bàn tới. Báo chí đã nói nhiều, các nhà giáo dục tâm huyết cũng đã tốn rất nhiều giấy mực để luận bàn. Tuy nhiên, một điều đáng nói hơn nữa là điều kiện sống của từng lớp được coi là tri thức, những người nắm giữ vận mệnh của nước nhà trong tương lai, thì hỡi ơi! Cụ thể ở đây là điều kiện ăn ở. Từ ngữ cơm bụi đã quá quen thuộc đối với đa số sinh viên. Gọi là cơm bụi theo hai nghĩa, cơm ở gần bụi gần bờ và cơm đầy bụi bặm. Nên gần đây các cơ quan chức năng đã ra quân rầm rộ kiểm tra đồng loạt các quán cơm bụi dành cho sinh viên, như một phong trào nhằm chấn chỉnh khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Quả vậy, an toàn thực phẩm là vấn đề rất lớn hiện nay. Thế nhưng, chế độ ăn uống của giới sinh viên cũng có nhiều điều đáng quan tâm. Nhớ lại hồi chúng tôi còn là sinh viên, dẫu là những năm cuối thập niên 90 rồi, nhưng điều kiện ăn uống vẫn còn rất khăn khổ. Đầu tháng nhìn mâm cơm còn dễ coi đôi chút, vì gia đình mới gửi tiền lên, nhưng càng về cuối tháng, khẩu phần ăn càng teo dần lại. Phải tự đi chợ mua đồ ăn về nấu lấy, chứ không dám ăn căng tin hay quán xá, thậm chí đi chợ mà không dám mua thịt nạc, thịt đùi về ăn. Bởi thế, có thầy bị đặt cho cái biệt danh là ông thầy Ba Rọi, vì chuyên mua thịt Ba Rọi. Hỏi ra mới hay là không đủ tiền mua các thứ thịt khác. Có người còn được tặng cho cái biệt hiệu là thầy Thơm, cứ hết thơm xào đến thơm kho, hết thơm kho đến thơm luộc, ăn cho đỡ thịt cá ấy mà. Thời gian gần đây, mỗi khi có dịp đón các đoàn sinh viên đi picnic cắm trại, câu đầu tiên các em thường cật vấn là: cha ơi, một phần ăn khoảng 10 ngàn thôi, các bà mẹ có nấu được không? Bảo rằng đi chơi ăn khá hơn, để có sức mà chơi chứ. Các em vô tư trả lời: tụi con định mì tôm thôi đấy, đỡ tốn. Có em còn bảo, đi chơi 2 ngày, về có khi phải ăn mì tôm đến 2 tuần đấy cha ạ. Mì tôm là món trường kỳ kháng chiến của các sinh viên nghèo, xa nhà là cái chắc. Cái ăn đã thế, cái ở còn khủng hoảng hơn. Phần lớn các trường đại học đều nằm ở trung tâm các thành phố lớn, nên cảnh tượng sinh viên chen chúc nhau trong các nhà trọ, ký túc xá chật chội, nóng bức là không còn xa lạ gì lâu nay. Mới đây có bạn sinh viên gọi điện bộc bạch nỗi lòng. Cha ơi, tụi con cực lắm. Hai chị em ở một phòng chưa đầy 6 thước vuông. Mọi sự trong đó hết, kể cả chỗ để xe máy ban đêm. Nóng như cái lò nung. Nghĩ đến mùa hè sắp tới là phát sốt. Cứ đi ngang qua các trường đại học, chẳng hạn Đại học Kiến trúc, Đại học Luật Sài Gòn, sẽ thấy ngổn ngang cảnh tượng sinh viên phải dùng chính vỉa hè quanh trường để ăn uống, để học bài và để hít khói bụi. Một tờ báo để lót ngồi, một tờ báo để đặt ly sốt cà phê hay đồ ăn. Cứ thế cho đến hết giờ giải lao và các giờ học riêng. Trông thật nhếch nhác và tội nghiệp. Có dịp tiếp xúc với một số sinh viên Đại học Nông Lâm, Sư phạm Kỹ thuật, Hồng Bàng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, vì thấy nhiều em sao nhỏ bé và eo uột thế. Có những sinh viên nữ chắc chỉ khoảng 30-40 kg, còn nam thì chẳng khá hơn bao nhiêu, 40-50 kg là cùng. Thể chất bề ngoài chẳng có gì ngoài một chút vốn liếng là tinh thần kẻ trung của sinh viên, đáng buồn thay, đáng thương thay. Giải phóng đã 35 năm rồi, nhưng vóc dáng, chiều cao của đại đa số sinh viên ngày nay chẳng giải phóng được bao nhiêu, vả lại sức đề kháng còn kém hơn. Sinh viên ngày xưa dù thiếu ăn, nhưng xem ra vẫn cường tráng hơn nhờ lao động tay chân và môi trường sống trong lành. Còn bây giờ, mặc dù dinh dưỡng có được cải thiện đôi chút, song bất hành thai, ô nhiễm môi trường đã cướp đi tất cả. Không khí thì đầy những khói bụi, thức ăn thức uống thì tràn ngập các hóa chất độc hại, không gian sống thì ồn ào và ngày càng bị thu hẹp. Tắt một lời, ăn uống thì thiếu chất bổ, thừa chất độc. Ở thì tù túng chật chội và ngột ngạt, không đủ không khí để thở, làm sao có sức khỏe tốt, thể lực sung mãn được. Mong sao việc chấn chỉnh khâu vệ sinh trong ăn uống dành cho sinh viên được làm rốt ráo và việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên được nhà nước và xã hội quan tâm nhiều hơn, để các em có điều kiện và môi trường học tập tốt hơn. Có như thế, tương lai của đất nước và dân tộc mới có thể tươi sáng lên được. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Linh Mục Du Xe Nguyễn Thành Long về tương lai giới trí thức trẻ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Ăn chay và ăn mặn của Linh Mục An Phong Trần Đức Phương. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Đời đáng sống hay không đáng sống? Trong những ngày này, người Công giáo đang sống trong những ngày gọi là mùa chay. Mùa chay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ thứ tư lễ tro. Mùa chay là mùa hy sinh hãm mình, thanh tẩy tâm hồn, canh tân đời sống để chuẩn bị tâm hồn kỷ niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô và mừng đại lễ phục sinh. Chữ chay ở đây hiểu theo một nghĩa hơi khác
với ý niệm chay của một số tôn giáo khác. Như bên Phật giáo, chữ chay có nghĩa là không ăn thịt, chỉ ăn rau, hoa trái. Chay trường là kiêng ăn thịt suốt đời, hoặc trong một thời gian lâu dài, hoặc ăn chay theo ngày như mùng một và ngày rằm. Vì thế, có danh từ ăn chay và ăn mặn. Có những trường phái hoặc những người chủ trương ăn chay để chữa bệnh hoặc để tu luyện. Có những tu sĩ nam nữ trong các dòng khổ tu công giáo như Châu Sơn, Phước Sơn, dòng tu Camelo, vân vân. Chữ chay bên công giáo hiểu là ăn ít đi. Ngày ăn chay là ngày chỉ ăn một bữa chính và một bữa nhẹ, và không ăn vặt giữa các bữa ăn, trừ những vị đã già nua hoặc những người bệnh tật. Còn kiêng thịt mới là ngày không ăn thịt. Ngày xưa, người Công giáo không ăn thịt ngày thứ sáu suốt năm để kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Bây giờ, chỉ còn kiêng thịt ngày thứ sáu trong mùa chay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiêng thịt ngày thứ sáu quanh năm. Có người kiêng thịt ngày thứ sáu và ngày thứ tư trong tuần. Trong mùa chay, người Công giáo chỉ buộc vừa ăn chay, chỉ buộc những người từ 18 tuổi đến 59 tuổi vừa kiêng thịt, chỉ buộc những người từ 14 tuổi trở lên. Trong hai ngày là ngày thứ tư lễ tro, ngày mở đầu mùa chay thánh, và ngày thứ sáu tuần thánh, ngày đặc biệt kỷ niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Những người đau ốm hoặc quá già nua tuổi tác thì không phải giữ những lề luật trên đây. Như vậy, so với các tôn giáo bạn, thì lề luật ăn chay kiêng thịt của giáo hội Công giáo rất là nhẹ nhàng. Lý do, vì giáo hội coi các lề luật kể cả đi dâng lễ ngày Chúa Nhật chỉ là những hướng dẫn cụ thể để mọi người tùy theo hoàn cảnh, tuổi tác, tự làm lấy những công việc đó một cách tự nguyện do đức tin chân thành và lòng yêu mến Chúa, chứ không chỉ làm vì sợ tội, sợ hình phạt. Giống như những người con hy sinh thời giờ đến thăm cha mẹ hoặc giữ những lời chỉ bảo của cha mẹ vì lòng hiếu thảo, yêu mến cha mẹ, chứ không chỉ vì sợ cha mẹ la mắng hoặc cha mẹ ghét bỏ. Đó là thái độ sống đạo trưởng thành, với tấm lòng, với tình yêu thương, chứ không phải vì sợ tội. Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của con người. Hơn nữa, mùa chay không phải chỉ gồm ăn chay, kiêng thịt, mà quan trọng là ở chỗ hy sinh hãm mình, tập luyện ý chí để tự kiểm soát con người của mình, không bị danh, lợi, thú điều khiển cuộc đời của mình. Như vậy, mùa chay là thời gian đặc biệt để mọi người tự thanh luyện con người của mình, làm mới lại con người của mình, nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ để canh tân đời sống. Thực ra, đó là những điều mỗi người chúng ta đều phải làm hàng ngày để cải thiện con người của mình, để mỗi ngày trở nên tốt hơn, mới hơn. Hôm nay phải cố gắng để mới hơn hôm qua. Đó là một cuộc hành trình đức tin để tiến lên gần Thiên Chúa là đấng chân thiện mỹ. Mỗi ngày, chúng ta tiến gần đến cái chết hơn, đến gần nấm mồ của chúng ta hơn, và cũng là tiến gần đến với Chúa hơn. Con đường sống đạo là con đường đi lên, vươn lên mãi mãi. Một cách cụ thể, trong mùa chay, mỗi người thường được nhắc nhở phải cầu nguyện nhiều hơn, ăn chay hãm mình nhiều hơn, nhưng phải đưa đến hiệu quả là sống bác ái, vị tha hơn, qua các công việc từ thiện giúp đỡ người nghèo khó trên thế giới, thường được gọi là làm phúc bố thí. Danh từ bố thí bây giờ không còn được dùng. Vì làm việc từ thiện là một chia sẻ trong tình nhân loại, chứ không phải là việc bố thí, ban phát của người giàu cho người nghèo. Trong mùa chay, mọi người đều được nhắc nhở đọc và suy gẫm và đưa vào thực hành hàng ngày những đoạn kinh thánh trong sách Cựu Ước cũng như Tân Ước nói đến tinh thần công bằng, bác ái. Trong sách Cựu Ước, tiên tri Isaiah nhắc nhở, việc ăn chay mà Thiên Chúa muốn đó là mở xiềng xích trói buộc cho người bị áp bức, đem tự do cho người bị đàn áp, phá tan gông cùm xiềng xích bất công cho người đói ăn, tìm nơi trú trọ cho người không nhà cửa, đem áo mặc cho người trần trụi. Isaiah đoạn 58 câu 6. Tiên tri Ezekiel kêu gọi, không áp bức người ta, trả lại của cải cho người cầm cố, không gian lận của người khác, cho người đói ăn, cho người trần trụi áo mặc, không cho vay để lấy lời nặng, không gây oan khiên. Ezekiel đoạn 18 câu 7. Trong sách Thứ Luật có đoạn viết, anh em đừng cứng lòng, khép lòng với người thiếu thốn, nhưng hãy rộng tay giúp đỡ họ trong cơn túng cực. Sách Thứ Luật đoạn 15 câu 7. Hoặc là hãy lắng nghe những lời than van của đồng loại, hãy công bằng trong việc xét xử cho cả hai bên, dù một bên là ngoại kiều. Khi xét xử, đừng nể vị, hãy lắng nghe người bình dân cũng như người quyền thế. Sách Thứ Luật đoạn 1 câu 16. Sách Cách Ngôn viết, đừng bóc lột người nghèo khổ vì họ nghèo khổ, đừng áp bức những người yếu thế nơi xử án. Sách Cách Ngôn đoạn 22 câu 22. Đặc biệt, tiên tri Jeremiah viết, hãy thi hành sự công minh, chính trực, hãy giải thoát người bị áp bức, đừng ngược đãi, hành hung những người ngoại kiều, kẻ mồ côi, người quá bụa. Không được đổ máu những người vô tội. Jeremiah đoạn 22 câu 3. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã ghi nhận sự kiện Kinh Thánh chỉ đề cập đến Thiên Chúa là Cha, chứ không nói đến Thiên Chúa là Mẹ. Mặc dù chương 11 sách ngôn sứ Hosea trình bày cung cách Thiên Chúa đối xử với dân Israel như một bà mẹ. Hình ảnh Thiên Chúa là mẹ đã chỉ được các viện phụ và các đan sĩ Sito đào sâu một cách mạnh mẽ hồi thế kỷ thứ 12 và áp dụng cho tâm tình của vị viện phụ đối với các anh em khác trong đan viện. Ý niệm Thiên Chúa là mẹ đã chỉ xuất hiện vào đầu thế kỷ 16 với nhà nữ thần bí Juliana Novich. Trong suy tư Kitô, đặc biệt trong nền thần học chính thống, Chúa Thánh Thần được coi như Thiên Chúa Mẹ. Thánh Girolamo cho rằng Thiên Chúa không có phái tính, còn Thánh Agostino và Thánh Toma Tiến Sĩ thì khai trừ nữ tính của Chúa Thánh Thần. Vào năm 1973, thần học gia Leonardo Boff đã triệt để nữ tính hóa Chúa Thánh Thần, và cho rằng chính sự kết hợp hiệp nhất thể giữa Chúa Thánh Thần với Đức Maria đã khiến cho Đức Maria trở thành gương mặt hiển mẫu của Thiên Chúa. Trong cùng thập niên 1970, nền thần học nữ quyền khẳng định rằng Thiên Chúa là mẹ chứ không phải là cha. Nó bao gồm nhiều lập trường khác nhau. Lập trường thứ nhất cho rằng Thiên Chúa không có phái tính, mặc dù bề ngoài có vẻ là nam tính. Lập trường thứ hai cho rằng biểu tượng cha trong Kinh Thánh phần nhiều duy nam tính. Lập trường thứ ba cho rằng biểu tượng nam tính trong Kinh Thánh quá sâu đậm, nòng cốt và không thể sửa chữa được nữa. Vì thế phải truất phế Thiên Chúa Cha và thay thế bằng Thiên Chúa Mẹ. đánh đổ sự siêu việt của Thiên Chúa trong Kinh Thánh với tính nội tại của các thần linh của thiên nhiên, thay thế sự bất tận bằng cái tận cùng và thay thế lý trí bằng tình cảm. Vì thiếu trung lập và khách quan lại bị cảm tính hướng dẫn, nên nền thần học nữ quyền đã đi tới các lập trường quá khích, chối bỏ Kinh Thánh và chủ trương viết lại Kinh Thánh. Phải loại bỏ tất cả những gì diễn tả sự kỳ thị và áp bức nữ giới. Thần học nữ quyền khước từ biểu tượng Thiên Chúa là Cha vì cho rằng nó sai lầm và là tôn thờ ngẫu tượng. Cả Đức Giêsu Kitô cũng bị khước từ như là đấng cứu độ, không phải vì nhân tính của người, cho bằng vì người là nam giới và vì thái độ là nạn nhân của người. Đây đã là lập trường của nữ thần học gia Mary Daly, người Mỹ. Theo bà Daly, một cách tích cực, Thiên Chúa phải là một động từ chứ không được là danh từ, một tiến trình chứ không được là một tên gọi. Thiên Chúa là một tiến trình bản vị, và tương quan Thiên Chúa, con người, thế giới là một tiến trình tham dự. Tuy lệch lạc và quá khích, nền thần học nữ quyền đã lôi kéo được sự chú ý của mọi người đối với gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa, như ngôn sứ Hosea đã miêu tả trong chương 11. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó. Ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng, ta đã xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má, ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Như thế trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa không chỉ là Cha, mà cũng là Mẹ, và còn hơn thế nữa, Thiên Chúa là người yêu, là chồng si mê Israel và con người đến điên dại, mặc dù các bất trung của họ. Một vài thần học gia đã tìm cách trả lời cho các khiêu khích và bắt bẻ của nền thần học nữ quyền, điển hình như thần học gia Jeffrey và Moltmann. Trong bài khảo luận tựa đề Cha như là tên riêng của Thiên Chúa, đăng trên Nguyệt San Công Đồng số 17 năm 1981, thần học gia Jeffrey đã duyệt xét dữ kiện Kinh Thánh liên quan tới Thiên Chúa Cha. Ông ghi nhận rằng nếu tư tưởng triết học có thể gọi Thiên Chúa với các từ khác nhau như tạo hóa, đơn thuần, cử chỉ tinh tuyền, bất biến, toàn năng, vân vân, thì chính trong mặc khải Kinh Thánh mà chúng ta biết tên thật của Thiên Chúa và có thể kêu cầu Ngài. Mà tên được mặc khải của Thiên Chúa không ám chỉ đặc thái này, đặc thái kia, mà ám chỉ chính con người của Thiên Chúa, trong điều không thể nào giản lược được. Như thế, nếu sự độc đáo của dân Israel đối với Thiên Chúa là nơi tên gọi gồm bốn mẫu tự, thường được phiên âm là Yahvé hay Jehovah, thì sự độc đáo mặc khải của Đức Giêsu trong Tân Ước là vén mở cho thấy Thiên Chúa như là Cha. Từ khi đó, Thiên Chúa thiết lập con người như là kẻ đối thoại với mình bằng cách ban cho nó quyền chỉ định Thiên Chúa với tên gọi Cha. Khi đó, Thiên Chúa Cha không có nghĩa là một khía cạnh của Thiên Chúa nữa, mà là chính thực tại toàn vẹn của Thiên Chúa. Từ Cha không chỉ là một biểu tượng của Thiên Chúa, nó không quy chiếu về một ý nghĩa thứ hai, bên kia ý nghĩa thứ nhất. Nó thuộc ngôn ngữ ban đầu của Thiên Chúa, nó thuộc ngôn ngữ thần học tôn giáo của lời khẩn cầu, chứ không thuộc ngôn ngữ triết học của sự gán ghép. Như vậy phải kết luận rằng, chức làm Cha của Thiên Chúa không phải là một ý niệm triết học, văn hóa, biểu tượng. Nó thuộc trật tự của biến cố và của sự nhận biết, và chính với ý niệm đó mà Thiên Chúa khẳng định căn cước của Ngài. Nó là một tên gọi đến từ trên cao, chứ không đến từ bên dưới. Nó không phải là tên gọi do con người ban cho Thiên Chúa, nhưng là chính tên gọi mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Học giả Moltmann thì trình bày gương mặt của Thiên Chúa Hiền Mẫu. Trong bài khảo luận tựa đề Thiên Chúa Hiền Mẫu, một khuynh hướng coi Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha để thắng vượt chủ trương phụ hệ Kinh Thánh, đăng trong cùng số 17 của Nguyệt San Công Đồng năm 1981, thần học gia Moltmann cũng khởi hành từ Kinh Thánh để đi đến kết luận rằng tên gọi Cha là một tên gọi thần học, vì thế là tên gọi Ba Ngôi. Từ việc tạo dựng và từ sự quan phòng của Thiên Chúa không nảy sinh ra tên gọi Cha, cùng lắm chỉ nảy sinh ra tên gọi Chúa. chỉ từ việc sinh ra người con là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa mới tự mặc khải như là Cha. Nhưng ngay cả trong việc sinh ra Đức Giêsu Kitô, hình ảnh của Cha đã chịu một thay đổi sâu xa. Một người cha sinh ra và cũng đẻ ra con của mình, không phải chỉ là một người cha nam giới, mà cũng là một người cha hiền mẫu nữa. Nghĩa là mặc khải tân ước xa cách với việc quy chiếu phái tính của ý niệm về Thiên Chúa, bằng cách loại bỏ mọi liên lụy duy nam tính và phụ hệ. Thật thế, trong sự hiệp thông với Đức Giêsu trưởng tử, không còn có chuyện phân biệt đàn ông hay đàn bà nữa, bởi vì tất cả chúng ta là một và cùng nhau là thừa tự của lời hứa. Trong nghĩa đó, Thiên Chúa cũng tự vén mở cho thấy Ngài là Thiên Chúa của tình yêu khổ đau, sự giải thoát chúng ta khỏi nỗi đớn đau và sự cứu rỗi chúng ta khỏi cuộc khổ nạn nảy sinh từ sự khổ đau của Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ cái chết của Chúa Con, từ nỗi thương đau của Chúa Cha và từ sự kiên nhẫn của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa giải thoát chúng ta cho sự sống qua tình yêu thương đau khổ của Ngài. Đó là một tình yêu thương thiên linh, chứ không phải là quyền bính và thế lực quá độ của chủ thuyết phụ hệ. Nỗi đớn đau của mẹ Maria lại không là phản ánh nhân loại và bước đầu của việc tham dự Kitô vào nỗi đớn đau mà Chúa Cha cảm nhận đối với cái chết của con Ngài hay sao? Quan niệm này về Thiên Chúa Cha không phải là sự nô lệ mà là sự tự do. Khi chúng ta tin nơi Thiên Chúa Cha thì cũng giống kinh nghiệm sự tự do của các con cái Thiên Chúa. Chúng ta cảm thấy mình là con trai hay con gái cùng với Đức Giêsu Kitô là con trong Thiên Chúa Cha. Không phải chỉ có Chúa Cha được lắng nghe, nhưng mà cả Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng được Chúa Cha lắng nghe nữa. Và như thế, nổi bật lên hình ảnh của Thiên Chúa Hiền Mẫu, không phải hình ảnh của Thiên Chúa Mẹ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đôi tay này con xin đón lấy, thập tự giá Chúa muốn trao con trong cuộc đời chứng nhân tình yêu. Con tim này nguyện Chúa thương yêu, đừng từ chối bỏ con giữa đời. Chúa ơi, tình con hiến Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tình yêu của tiểu ngư nhi và tiểu tiên nữ được diễn tả trong bộ phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết như sau. Tiểu Ngư Nhi và người bạn gái đồng hành với mình là tiểu tiên nữ yêu nhau tha thiết. Khi cả hai rơi vào tay kẻ thù, được Hoa Vô Khuyết cứu ra, thì tiểu tiên nữ đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Nghe mách có một thần y có thể cứu được, tiểu ngư nhi đã không quản ngại khó khăn, đi tìm hỏi khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy. Băng mình trong mưa gió, tiểu ngư nhi vừa đi một bước, lại quỳ sụp xuống mặt đường một bước, vừa gọi tên vị thần y đó, thể hiện sự khao khát cứu chữa người yêu trong nỗi đớn đau và tuyệt vọng. Tình yêu thương chân thành tha thiết ấy đã được đền đáp, làm cảm động đất trời. Cuối cùng, tiểu tiên nữ được cứu thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Nhưng định mệnh lại khéo cợt đùa, là nàng phải trả giá cho sự sống bằng chính sắc đẹp và tuổi xuân đang có của mình. Nàng được hiện diện trên thế gian này, nhưng trong hình hài xấu xí của mái tóc dài bạc như cước và khuôn mặt nhăn nheo, dúm gió của một bà già. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, tiểu ngư nhi vô cùng đau đớn, nhưng chàng vẫn ôm lấy tiểu tiên nữ vào lòng, vỗ về yêu thương. Sau cơn sinh tử, họ khao khát được gần nhau, là cổ nhau hơn bao giờ hết, nên tự bái đường thành thân. Khi cô dâu soi gương trang điểm, tiểu tiên nữ mới phát hiện ra khuôn mặt của mình đã bị biến dạng. Nàng thét lên đau khổ và bỏ chạy. Người ngoài phố xua đuổi, ghê tởm hình dạng của nàng. Tiểu ngư nhi chạy theo người yêu, nhưng tiểu tiên nữ tuyệt vọng từ chối tình yêu của tiểu ngư nhi. Nàng không thể thành hôn với tiểu ngư nhi trong bộ dạng già nua xấu xí như thế này. Tiểu ngư nhi nói, chàng không hề quan tâm đến điều đó, rằng tình yêu của chàng vẫn nguyên vẹn, cho dù hình dạng của tiểu tiên nữ có ra sao đi nữa. Và để chứng minh điều đó, với con dao trên tay, chàng đã tự rạch mặt mình ra, tạo nên những thương tích xấu xí để cho tương xứng với dung mạo hiện tại của người mình yêu. Quý vị và các bạn thân mến! Cảm xúc cao trào của bộ phim đó là hành động sẵn sàng cầm dao rạch mặt mình ra của tiểu ngư nhi để cho tương xứng, để xua tan đi nỗi mặc cảm trong lòng người mình yêu thương là tiểu tiên nữ. Chỉ với một tình yêu đích thực và mãnh liệt, tiểu ngư nhi mới dám chấp nhận vượt qua mọi đau khổ và những khoảng cách vô hình để được ở bên tiểu tiên nữ. Thậm chí, nếu còn có thể hy sinh vì nhau. Chỉ vì không muốn nhìn thấy người mình yêu thương phải cuộc mình trong nỗi khổ đau và tuyệt vọng. Câu chuyện trên phim ảnh có thể là hư cấu, phóng đại, nhưng ít nhiều đều có căn cứ và khởi nguồn từ cuộc sống đời thường. Vì chức năng thực sự của văn hóa nghệ thuật là phản ánh, đồng thời góp phần xây dựng đời sống. Tình yêu trong phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết cũng vậy. Người đạo diễn dù có hư cấu đi chăng nữa, nhưng cũng không nằm ngoài mục đích muốn lột tả, muốn người xem cảm nhận hết được như thế nào là một tình yêu chân thành và đích thực tồn tại giữa thế gian này. Nó nói lên rằng, điều làm nên tình yêu là sự rung động thật sự giữa hai tâm hồn, chứ không phải đơn thuần là ở vẻ đẹp bên ngoài. Vì vậy, bất luận người mình yêu nhan sắc mặn mà hay kém cỏi, lành lặn hay tật nguyền, khiếm khuyết một điều gì trên cơ thể, nếu thật sự yêu thương, người ta đều sẵn sàng chấp nhận, miễn sao có thể cùng nhau san sẻ mọi nỗi vui buồn, cả khi hạnh phúc lẫn đau khổ trong cuộc đời. Ngoài ra, câu chuyện tình trên còn chuyển tải một thông điệp tích cực hơn nữa, đó là một tình yêu chân thành, mãnh liệt, khiến người ta sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi, mất mát để san sẻ đau khổ với người mình yêu, còn hơn phải nhìn người ấy một mình chơi vơi giữa những nghiệt ngã của số phận, của cuộc đời. Với một tình yêu đạt đến mức thượng thừa, thì không điều gì làm cho người ta đau khổ hơn là phải chứng kiến sự đau khổ của người mình yêu. Vì thế, cho dù phải mang một hình hài không như ý, nhưng có lẽ tiểu tiên nữ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì chính trong tận cùng của nỗi bất hạnh đã nhận ra tình yêu chân thành và mãnh liệt của tiểu ngư nhi đã dành cho mình. Giá trị của các mối quan hệ thực sự được xác định khi và chỉ khi nó được trải qua hy sinh và thử thách. Chỉ khi đối diện với những điều không như ý, người ta mới hiểu rõ được bản chất thực sự của mỗi người. Trong tiếng gầm thét của bão tố cuộc đời, người ta mới lắng nghe được cung bậc yêu thương thực sự của trái tim. Lửa thử vàng, gian nan thử sức là thế. Nhưng mọi tình yêu trên thế gian này, dù sâu sắc và mãnh liệt đến bao nhiêu đi nữa, cũng bắt nguồn từ tình yêu cao vời thâm sâu của Thiên Chúa. Tất cả là hình chiếu của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta. Chúng ta xúc động trước hành động chấp nhận đau đớn và xấu xí bằng cách tự rạch mặt mình của tiểu ngư nhi để xóa tan mặc cảm của người mình yêu là tiểu tiên nữ. Nhưng thực ra là người Kitô hữu, chúng ta cũng có một người yêu thương mình như thế, và còn hơn thế gấp bội phần. Chúa Giêsu vì yêu thương thế gian tội lỗi đã từ bỏ địa vị cao quý của mình để mặc lấy thân phận con người để được gần gũi yêu thương chúng ta. Chưa hết, Ngài còn chịu đựng bao sỉ nhục roi đòn trên thân xác, và cuối cùng, Ngài dùng chính cái chết, đỉnh cao của sự hy sinh để diễn tả tình yêu của mình. Ngài chấp nhận chịu đựng nhục hình và cái chết còn hơn phải nhìn thấy nhân loại sống quằn quại trong khổ đau và tội lỗi. Ngài chết để nhân loại cùng được sống với Ngài. Chúa Kitô phải chịu đau khổ, phải sống lại giữa người chết, và có thế mới vào được nơi vinh hiển. Yêu là cho đi chính bản thân mình, không một định nghĩa nào chính xác hơn như thế. Lạy Chúa, vì yêu thương thế gian, Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống thế trong thân phận làm người, và tận cùng của tình yêu chính là cái chết đau thương của Ngài trên thập giá. Chúng con vô cùng cảm tạ hồng ân bao la đó, và xin cho chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu cao cả của Ngài, bằng cách diễn tả lại tình yêu đó với những người anh em đang sống chung quanh chúng con.
Con nghiêm quỳ chiều tối ban mai, đừng từ chối lời con khấn nài. Chúa ơi, đời con có Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô châu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.